Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Karikin Đệ Nhị. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con chung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 14 đến câu 17. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm qua, sau khi nghe những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi? Chúa Giêsu trả lời: Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Chúa đã sống một thái độ khác so với con người thường. Người thường hay người Pha-ri-siêu thì thích chọn gọi những con người công chính như chính họ, và nhìn bề ngoài mà chọn. Còn Chúa Giêsu thì thích tìm gọi những con người tội lỗi, và Ngài nhìn tận đáy lòng của họ, nhận ra sự đau khổ của họ vì tội lỗi, và đã đến với họ để cứu vớt họ, và đem lại cho họ ơn cứu độ. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Còn trong bài tin mừng hôm nay, các môn đệ ông Gioan lại đến hỏi Chúa Giêsu: Tại sao chúng tôi và những người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông không ăn chay? Chúa Giêsu trả lời cho họ biết: Thời mới là tiệc cưới có Chúa Giêsu là tân lang thì phải vui mừng, không cần ăn chay. Ăn chay mà không có lòng nhân hay loại trừ người tội lỗi thì ăn chay làm gì? Chúa Giêsu muốn đảo ngược những giá trị của luật cũ, là chỉ cần dâng lễ tế, chỉ cần sống công chính là được. Công chính theo lối sống cũ là theo lối công chính của những người Pha-ri-sêu, như cầu nguyện thì lại nhả nhiều, đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, thích người ta chào đón và thích ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc. Nhưng lối hiểu và sống này chỉ là áo cũ, là bầu da cũ. Chúa Giêsu muốn họ hướng đến một tinh thần mới, là vải mới, là rượu mới, hướng đến lòng nhân và sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều điều cố cựu mà nhiều khi chỉ là hình thức, là lớp vỏ bên ngoài xem ra rất chính đáng. Không khéo, chúng ta chà đạp con người và trở thành bất nhân. Những não trạng, nếp nghĩ, nhiều khi chụp mũ của những người Pha-ri-sêu hay các môn đệ ông Gioan vẫn len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi vụ luật quá, đến nỗi đánh mất lòng nhân, không biết mình đang là những người được diễm phúc dự tiệc cưới, được mặc áo mới và uống rượu mới. Chúa Giêsu sẽ đảo ngược lại những não trạng thiếu lòng nhân và chỉ chăm bón cho sự công chính của mình. Lạy Chúa, xin biến đổi lòng chúng con và cho chúng con biết sống con người mới như lòng Chúa mong ước. Một con người luôn biết dùng tình thương mà đối xử với anh em của mình. Và xin cho chúng con cũng có cái nhìn và nếp nghĩ tích cực như Chúa đối với những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Villa Nazareth. Chiều ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm trung tâm Villa Nazareth ở Roma và trả lời nhiều câu hỏi thời sự do các bạn trẻ nêu lên. Trung tâm này ở gần nhà quản lý phát diệm và do Đức Hồng Y Domenico Tardini, sau này là quốc vụ khanh tòa thánh, thành lập cách đây 70 năm. Trung tâm này được thành lập để đón nhận các trẻ mồ côi và con cái của những gia đình nghèo và đông con, với mục đích đề cao giá trị ơn gọi tông đồ của họ, phục vụ giáo hội và mưu thiện ích cho xã hội. Từ đó, vào năm 1980, nảy sinh Hiệp hội Cộng đoàn Domenico Tardini để đón tiếp giới trẻ và huấn luyện họ về đời sống Kitô. Năm 2004, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhìn nhận Hiệp hội này như một hội quốc tế của các giáo dân thuộc quyền tòa thánh. Tại nhà nguyện của Villa Nazareth, Đức Thánh Cha gặp gỡ các sinh viên và chú giải cho họ đoạn tin mừng theo Thánh Luca về người Samaritano nhân lành. Khi giải thích về phần này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói rằng: Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những linh mục đi vội vã. Đức Thánh Cha bình luận về thái độ của vị tư tế, thầy Lê-vi, trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành: Vội vã đi mà không dừng lại cứu giúp người bị thương bên bệ đường. Ngài nói: Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những tên cướp, như kẻ đã đả thương và cướp người đi đường. Có bao nhiêu tên cướp như vậy? Nhưng xin Chúa cũng giải thoát chúng ta khỏi những linh mục luôn vội đi, như người không có thời giờ để dừng lại giúp người bị thương. Có thể là linh mục ấy phải đi đóng cửa nhà thờ, có một thời khóa biểu phải tôn trọng, không có giờ để lắng nghe và xem. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những nhà thông luật, như người không thể dừng lại. Có thể đó là một luật sư không thể chịu nguy cơ đánh mất một ngày làm việc, và có lẽ là một ngày đi làm chứng ở tòa án. Họ là một trong những người muốn trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu với sự cứng nhắc của toán học. Xin Chúa dạy chúng ta dừng lại và dạy chúng ta sự khôn ngoan của tin mừng, nghĩa là xin Chúa cho chúng ta được bẩn tay. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn này. Sau đó Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Villa Nazareth ở khuôn viên và trả lời 7 câu hỏi do một số đại diện cộng đoàn nêu lên trước sự hiện diện của 1.300 người. Trong số các câu trả lời, có những đoạn Đức Thánh Cha khẳng định rằng Ngài không thích dùng từ diệt chủng để mô tả tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông, vì đây là một định nghĩa thu hẹp, chú ý tới vấn đề từ một cái nhìn xã hội học, và như thế là thu hẹp thực tại phức tạp vào những thứ loại hoàn toàn theo năng động xã hội. Trong thực tế, ở Trung Đông, đó là một cuộc bắt hại, đưa các tín hữu Kitô đến sự viên mãn niềm tin của họ, là sự tử đạo, và có nghĩa là hy sinh mạng sống của mình vì đức tin. Ví dụ, các tín hữu Kitô Cốp Ai Cập bị cắt cổ trên bãi biển ở Libya. Tất cả khi chết đều nói: Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con. Tôi chắc chắn rằng phần lớn họ không biết đọc biết viết, nhưng họ là những tiến sĩ về sự sống phù hợp với Kitô giáo, nghĩa là họ là những chứng nhân đức tin, và đức tin khiến cho chúng ta làm chứng về bao nhiêu điều khó khăn trong cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng chúng ta đừng tự lừa mình. Sự tử đạo đổ máu không phải là cách thức duy nhất để làm chứng cho Chúa Giê-xu Kitô ngày nay. Ngày nay, chúng ta có nhiều tử đạo hơn so với những thế kỷ quá khứ, nhưng có một cuộc tử đạo hằng ngày. Tử đạo vì kiên nhẫn trong việc giáo dục con cái, trong sự chung thủy với tình yêu. Trả lời một câu hỏi khác, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Bao nhiêu lần tôi gặp khủng hoảng đức tin, nhiều lần tôi táo bạo trách Chúa Giê-xu và nghi ngờ. Đây có phải là chân lý không? Đây là giấc mơ không? Tôi đã gặp khủng hoảng như thế khi còn là một thiếu niên, chủng sinh, tu sĩ, linh mục, giám mục, và cả khi làm giáo hoàng nữa. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một Kitô hữu không cảm thấy vài lần bị khủng hoảng vì đức tin, thì họ thiếu một cái gì đó. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi không biết tiếng Hoa. Với sinh ngữ, tôi gặp nhiều khó khăn. Họ nói rằng, từ khủng hoảng trong tiếng Hoa gồm hai chữ gộp lại là rủi ro và cơ may. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các bạn trẻ, hãy chấp nhận rủi ro. Nếu không, cuộc sống của bạn dần dần sẽ bị tê liệt. Hạnh phúc, hài lòng, nhưng nó bị dừng lại ở đó. Thật là buồn khi thấy những người giống như những xác ướp trong bảo tàng viện, hơn là một người sống động. Hãy chấp nhận rủi ro, hãy tiến bước. Đức Thánh Cha lặp lại điều Ngài đã nói trong hội nghị giáo phận Roma chiều thứ Năm, 16 tháng 6 vừa qua, ở đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tốt hơn đừng kết hôn nếu bạn không biết bí tích là gì. Ngài ghi nhận phần lớn các hôn nhân ngày nay là bất thành vì lý do đó. Câu nói của Ngài khi công bố trên tờ thông tin của phòng báo chí tòa thánh và báo quan sát viên Roma được điều chỉnh lại là một số hôn nhân ngày nay bất thành. Tại Villa Nazareth, Đức Thánh Cha trở lại vấn đề này và giải thích rằng, ngày nay, nhiều người không tự do trong nền văn hóa duy khoái lạc. Bí tích hôn phối chỉ có thể cử hành trong tự do. Nếu không, bạn đừng lãnh nhận bí tích này. Một số người kết hôn mà không biết điều mình làm. Có một nền văn hóa tạm bợ xâm nhập chúng ta trong các giá trị và phán đoán của chúng ta. Điều này có nghĩa là hôn phối chỉ kéo dài, bao lâu tình yêu còn kéo dài, rồi sau đó chấm dứt. Giáo hội phải làm việc nhiều về điểm này trong việc chuẩn bị hôn phối. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chiến tranh là kinh doanh hiện nay, mang lại nhiều tiền bạc nhất. Nhiều khi hội chữ thập đỏ không đưa đồ cứu trợ đến nơi được, nhưng võ khí vẫn luôn được đưa tới nơi, không có hải quan nào ngăn chặn chúng được. Ngày nay có một nền kinh tế giết người. Nơi trung tâm kinh tế ấy không có con người, nhưng chỉ có thần tiền bạc. Và điều này giết hại chúng ta. Một buổi sáng, người ta thấy một người vô gia cư chết vì giá lạnh ở quảng trường Risorgimento gần Vatican. Điều này không thành tin tức. Nhưng nếu thị trường chứng khoán ở Tokyo hay New York bị giảm 2,3%, thì nó trở thành một thảm họa quốc tế. Chúng ta là nô lệ của một chế độ giết người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật ngày 26 tháng 6 vừa qua, trước khi từ giã Armenia, sau 3 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng Thượng phụ tối cao Karekin thứ hai ký một bản tuyên bố chung kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vùng Nagorno-Karabakh. Sau đây là nguyên văn bản tuyên bố chung. Hôm nay, tại Echmiadzin Thánh Điện, trung tâm tinh thần của mọi người Armenia, chúng tôi, Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ tối cao của mọi người Armenia, Karekin thứ hai, nâng tâm trí chúng tôi lên cảm tạ đấng toàn năng vì sự gần gũi liên tục và mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn giữa Giáo hội Tông truyền Armenia và Giáo hội Công giáo, trong việc hai giáo hội cùng làm chứng cho sứ điệp cứu rỗi của tin mừng, trong một thế giới bị xâu xé bởi xung đột, và khao khát được an ủi và hy vọng. Chúng tôi ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Cha, Con và Thánh Thần, vì đã làm cho chúng tôi có thể đến với nhau trong lãnh thổ Thánh Kinh Ararat này, một lãnh thổ tọa lạc tại đây như một nhắc nhở rằng, Thiên Chúa sẽ mãi mãi là sự che chở và cứu rỗi của chúng ta. Tinh thần chúng tôi rất hài lòng khi nhớ lại, năm 2001, nhân kỷ niệm lần thứ 1700, việc tuyên bố Kitô giáo là tôn giáo của Armenia. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Armenia và là chứng nhân của một trang sử mới trong các mối liên hệ ấm áp vào huynh đệ, giữa Giáo hội Tông truyền Armenia và Giáo hội Công giáo. Chúng tôi rất biết ơn khi được ơn phúc hiện diện với nhau ở buổi phụng vụ long trọng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma ngày 12 tháng 4 năm 2015, nơi chúng tôi đoan hứa hết sức chống lại bất cứ hình thức kỳ thị và bạo lực nào, và tưởng niệm các nạn nhân của điều được bản tuyên bố chung của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và của Đức Karekin thứ hai nói đến, như là cuộc tận diệt 1,5 triệu Kitô hữu Armenia, trong điều thường được nhắc đến như là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ thứ 20. Chúng tôi ngợi khen Thiên Chúa vì hôm nay, Đức Tin Kitô giáo lại một lần nữa trở thành một thực tại sinh động ở Armenia, và Giáo hội Armenia đang thi hành sứ mệnh của mình với một tinh thần hợp tác huynh đệ giữa các giáo hội, nâng đỡ các tín hữu trong việc xây dựng một thế giới liên đới, công lý và hòa bình. Tuy vậy, đáng buồn thay, chúng tôi chứng kiến một thảm kịch lớn lao đang diễn ra trước mắt chúng tôi, với không biết bao nhiêu người vô tội đang bị sát hại, bị phân tán, hay buộc phải biệt xứ một cách đau lòng và không chắc chắn, bởi các cuộc tranh chấp liên lụy vì lý do sắc tộc, kinh tế, chính trị và tôn giáo ở Trung Đông, và ở các vùng khác trên thế giới. Thành thử, các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc đã trở thành mục tiêu cho cuộc bách hại và đối xử tàn bạo, đến nỗi, việc chịu đau khổ vì niềm tin tôn giáo của người ta đã trở thành một thực tại hàng ngày. Các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội và sự đau khổ của các ngài là một đại kết bằng máu, vượt qua các chia rẽ lịch sử giữa các Kitô hữu, kêu gọi tất cả chúng ta phải cổ vũ việc hợp nhất hữu hình các môn đệ của Chúa Kitô. Nhờ sự cầu bầu của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Tadeo và Bartolomeo, chúng tôi cùng cầu xin cho một sự thay đổi cõi lòng nơi tất cả những ai đang phạm tội ác và những ai đang ở vị thế ngăn chặn bạo lực. Chúng tôi nài nỉ các nhà lãnh đạo các quốc gia lắng nghe tiếng kêu của hàng triệu con người đang khao khát hòa bình và công lý trên thế giới. Họ đòi phải tôn trọng các quyền lợi do Thiên Chúa ban cho họ. Họ đang rất cần cơm bánh, chứ không phải súng đạn. Đáng buồn thay, chúng tôi đang chứng kiến việc người ta trình bày tôn giáo và các giá trị tôn giáo một cách cực đoan. Một lối trình bày được sử dụng để biện minh cho việc phổ biến hận thù, kỳ thị và bạo lực. Việc biện minh các tội ác dựa trên các ý niệm tôn giáo là điều không thể chấp nhận được, vì Thiên Chúa không phải là tác giả của hỗn loạn, mà là của hòa bình. Hơn nữa, việc tôn trọng đối với sự dị biệt tôn giáo là điều kiện cần thiết cho việc chung sống hòa bình của các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Chính vì là các Kitô hữu, nên chúng ta được kêu gọi tìm kiếm và thực thi các con đường tiến tới hòa giải và hòa bình. Về phương diện này, chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng hy vọng của chúng tôi về một giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan tới Nagorno-Karabakh. Ý thức điều Chúa Giê-xu từng dạy các môn đệ khi Người nói, ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống, ta là khách lạ, các con đã chào đón ta trần truồng, các con đã mặc áo cho ta đau ốm, các con đã thăm viếng ta ở trong tù, các con đã tới thăm ta. Chúng tôi xin các tín hữu trong các giáo hội của chúng tôi mở lòng và mở tay ra đón nhận các nạn nhân của chiến tranh và khủng bố, các tị nạn và gia đình họ. Người ta đang tranh cãi về cảm thức nhân loại, liên đới, cảm thương và đại lượng, những điều chỉ có thể phát biểu một cách thích đáng trong một cuộc giao kết các tài nguyên thực tiễn ngay tức khắc. Chúng tôi nhìn nhận mọi điều đã được thực hiện, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng, về phần các nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng quốc tế, nhiều điều hơn vẫn còn cần được làm để bảo đảm quyền lợi của mọi người được sống trong hòa bình và an toàn, để duy trì việc thượng tôn pháp luật, để che chở các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc, để chống việc buôn người và buôn lậu. Việc tục hóa các thành phần lớn lao trong xã hội, việc nó tách ra khỏi thể linh thiêng và thể thần linh, đang nhất thiết dẫn tới một viễn kiến phạm thánh và duy vật về con người và gia đình nhân bản. Về phương diện này, chúng tôi quan tâm tới cuộc khủng hoảng gia đình tại nhiều quốc gia. Giáo hội Tông truyền Armenia và Giáo hội Công giáo chia sẻ cùng một viễn kiến về gia đình, dựa trên hôn nhân, một hành vi tự ý cho đi và yêu thương trung thành giữa người đàn ông và người đàn bà. Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng, bất chấp các chia rẽ liên tục giữa các Kitô hữu, chúng tôi đã tiến tới chỗ hiểu rõ ràng hơn rằng, điều kết hợp chúng tôi nhiều hơn điều chia rẽ chúng tôi. Đây là căn bản vững chắc để sự hợp nhất của Giáo hội Chúa Kitô trở thành tỏ hiện, phù hợp với lời lẽ của Chúa, để chúng nên một. Trong các thập niên vừa qua, mối liên hệ giữa Giáo hội Tông truyền Armenia và Giáo hội Công giáo đã mỹ mãn bước vào một giai đoạn mới, được củng cố bằng những lời cầu nguyện hỗ tương và các cố gắng chung trong việc vượt qua các thách đố hiện thời. Hôm nay, chúng tôi sẽ tín tầm quan trọng chủ yếu của việc đẩy xa mối liên hệ này thêm nữa, dấn thân vào một sự hợp tác sâu xa và dứt khoát hơn, không những trong lĩnh vực thần học, mà còn cả trong lĩnh vực cầu nguyện, và hợp tác tích cực trên bình diện các cộng đồng địa phương, nhằm mục tiêu tham dự sự hiệp thông trọn vẹn và cụ thể nói lên sự hợp nhất. Chúng tôi thúc giục các tín hữu của chúng tôi làm việc cách hòa hợp để cổ vũ các giá trị Kitô giáo trong xã hội, các giá trị vốn đang đóng góp hữu hiệu vào việc xây dựng nền văn minh công lý, hòa bình và liên đới nhân bản. Con đường hòa giải và tình huynh đệ đang mở ra trước mắt chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Hằng hướng dẫn chúng ta bước vào mọi chân lý, nâng đỡ mọi cố gắng chân chính nhằm xây dựng các cây cầu yêu thương và hiệp thông giữa chúng ta. Từ Admiagin Thánh Điện, chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu của chúng tôi tham gia với chúng tôi trong lời cầu nguyện, theo lời lẽ của Thánh Nerses đầy ơn Thánh. Lạy Chúa Vinh Hiển, xin Chúa chấp nhận lời khẩn cầu của tôi tớ Chúa, và nhân từ làm cho các lời khẩn nguyện của chúng con nên chọn, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thánh Thiên Chúa, Thánh Gioan Baptista, Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Stefano, Thánh Gregorio Soi Sáng, các Thánh Tông Đồ, các Tiên Tri, các Nhà Thần Học, các vị Tử Đạo, các Thượng Phụ, các vị Ẩn Tu, các vị Đồng Trinh, và mọi vị Thánh của Chúa ở trên trời và ở dưới đất. Và, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, không thể phân rẽ, chúng con vinh danh và thờ lạy Chúa muôn đời. Amen. Admiagin Thánh Điện, ngày 26 tháng 6 năm 2016. Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thượng Phụ Karekin thứ hai.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài cuộc đời có giá trị. Đâu là chìa khóa? Ai cũng ước mơ một cuộc sống hạnh phúc thành công, nhưng hạnh phúc có nhiều bộ mặt, và mỗi người có những quan niệm về hạnh phúc khác nhau, cách tìm hạnh phúc cũng khác nhau. Thành công cũng thế. Có người cho rằng kiếm ra nhiều tiền là thành công, kẻ khác cho rằng có công việc ổn định, học hành đỗ đạt, địa vị cao là thành công. Thành công cũng có thể không đi đôi với hạnh phúc và trái lại. Giá trị của cuộc đời chủ yếu do sự chọn lựa một cách nhìn, cách sống và thái độ sống. Thái độ của mỗi người trước cuộc đời, trước sự thành bại, chọn lựa rất khác nhau. Có nhiều người luôn ngồi chờ cơ hội đến gõ cửa nhà mình. Họ không đủ can đảm để đi tìm nó. Người Việt Nam chúng ta có câu, há miệng chờ sung, nhưng biết khi nào thì sung rụng. Riêng tôi chợt nghĩ, nếu có sung rụng thì đó là loại sung gì? Lỡ sung thối thì sao? Phải chăng tốt hơn hết là chúng ta tự leo lên cây sung và chọn hái quả nào mình thích và lúc mình muốn. Đó là chủ động tạo nên cơ may cho đời mình. Câu chuyện sau đây của nhà thuyết giảng Charles Hobbs sẽ minh chứng cho điều này. Một ngày nọ, có một bà dùng số tiền ít ỏi dành dụm được để mua vé vào nghe buổi nói chuyện của một diễn giả nổi tiếng thời đó. Câu chuyện của ông đã gây xúc động mạnh, nên bà kiên nhẫn chờ được gặp mặt ông ấy. Khi gặp, bà thổ lộ rằng, trong cuộc đời, có được cơ hội tuyệt vời như ông quả thật là hạnh phúc. Thưa bà chưa từng có cơ hội nào sao? Chưa, tôi chưa bao giờ có cơ hội nào để đổi đời. Bà làm nghề gì vậy? Tôi gọt hành và khoai tây cho quán ăn của chị tôi. Bà làm việc này bao lâu rồi? Ồ, 15 năm cực khổ rồi, thưa ông. Thế bà ngồi ở đâu? Ở bậc thềm thấp nhất trong nhà bếp. Thế bà để chân ở đâu? Trên sàn nhà. Sàn nhà làm bằng gì vậy? Bằng gạch. Ồ, bà có chịu làm cho tôi một bài tập không? Tôi muốn bà viết cho tôi một bài về gạch. Bà hứa với tôi chứ? Những câu hỏi của một nhà diễn thuyết tài giỏi vớ vẩn vậy sao? Nhưng cũng thật là khó từ chối với người từ lâu mình ngưỡng mộ như thế. Ngày hôm sau, khi ngồi làm việc, bà cứ ngắm nhìn những viên gạch trước mắt. Và sau đó, thử cạy một viên ra, bà quan sát rồi đi hỏi thăm tận lò đúc. Bà hỏi những thông tin liên quan đến gạch. Bà còn đến thư viện tìm thêm và bà đã biết có bao nhiêu loại gạch, xuất xứ từ đâu, từ lúc nào, phẩm chất và chức năng của mỗi loại. Công việc tìm tòi nghiên cứu giúp bà mở rộng tầm nhìn, hứng thú, vì thế bà làm việc rất miệt mài. Sau cùng, bà đã gửi đi một tài liệu 36 trang về gạch. Thư của bà đã được trả lời kèm với tấm ngân phiếu do bài của bà đã được xuất bản. Rồi một bài tập mới, yêu cầu bà tìm cái gì bên dưới gạch. Lật gạch lên, bà tìm thấy con kiến, bà quan sát cẩn thận rồi lại vào thư viện tìm tòi. Càng tìm hiểu càng thấy lôi cuốn. Mấy tháng sau, bà gửi cho ông lá thư dày 350 trang. Lần này cũng được xuất bản. Thế là bà đã bỏ công việc gọt khoai và hành để nghiên cứu viết lách. Cuộc đời bà đã thay đổi hoàn toàn về nhiều phương diện. Các bạn thân mến, rất nhiều người trong chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội vươn lên. Người phụ nữ vừa nêu ở trên đã chứng minh rằng chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người biết tạo ra cơ hội cho mình bằng sáng tạo, bằng nỗ lực, quyết tâm và kiên trì. Chúng ta hãy cố nhớ hình ảnh này trong đầu luôn nhé. Một ly nước đã được uống một nửa rồi. Khi nhìn vào ly nước, người tiêu cực sẽ nói rằng, đã mất nửa ly rồi. Nhưng người tích cực thì lại nói, mình còn được nửa ly. Cùng một ly nước, chúng ta thấy có hai cái nhìn, mất và còn. Điều khác nhau là chúng ta nhìn phần trên hay phần dưới của ly nước thôi. Cuộc sống cũng thế. Chính mỗi người chúng ta đã gán cho sự việc một ý nghĩa tùy theo cách nhìn của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư nói trên của tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Xin dẫn thân cho con đường lý tưởng. Xin sớm chia cho một người tình thương, mang trong tim mình dòng máu kiên cường, ta vững bước không thể lòng vẫn vương. Dân thân xây cuộc đời, dân thân cùng vượt tới, dân thân đời của phù, dân thân đời chưa nhớ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Sứ điệp thần học và nội dung tu đức của kinh truyền tin. Quý bạn thính giả thân mến, sau hai mẫu điểm thần học con gái Sion và ơn của thần khí, kinh truyền tin còn trình bày hai mẫu điểm khác nữa là việc nhập thể và mầu nhiệm phục sinh. Câu đối đáp thứ hai, Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin trở nên cho tôi như lời sứ thần truyền. Lấy lại nguyên văn bản phúc âm Thánh Luca, chương 1, câu 38. Nó bày tỏ sự sẵn sàng của Đức Maria đối với chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và tan hòa với trọng tâm của phần dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan, nghĩa là với câu đối đáp thứ ba, Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, và ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thánh Gioan viết trong chương 1 của phúc âm, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Câu đối đáp thứ ba này đóng ấn sự can thiệp của Thiên Chúa trong vũ trụ và lịch sử loài người, và trung tâm của phần dẫn nhập phúc âm trở thành trung tâm của kinh truyền tin. Đó là thời điểm viên mãn mà Thánh Phaolô đã nhắc tới trong chương 4 thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Đức Maria, người đàn bà, diễn tả sự đồng ý của mình nhân danh dân Israel dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Từ cử chỉ đức tin ấy, nảy sinh ra giao ước mới, được diễn tả bởi việc nhập thể của con Thiên Chúa. Con tim của mẹ Maria đã là con tim mới tiếp nhận và sống các điều luật của Chúa và mở ra cho cuộc sống hiệp thông của giao ước mới, như ngôn sứ Ezekiel nói. Đấng Thiên Sai ngôi lời bắt đầu trong thịt xác một kinh nghiệm ơn cứu độ định đoạt đối với loài người. Nó vén mở ơn cứu rỗi trong cốt lõi đã được thực hiện trước cho mẹ Maria và mở ra con đường cứu độ. Con Thiên Chúa trở thành con loài người để đem con người vào trong chức là con Thiên Chúa. Người xuống thế để lại lên trời, lại về cùng Thiên Chúa Cha, như người đã nhiều lần lập lại với người Do Thái và các môn đệ. Đó là điều cũng được khẳng định trong số 22 hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes. Vui mừng và hy vọng. Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Chúa Kitô. Chúa Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Điểm thần học thứ bốn của kinh truyền tin là mầu nhiệm phục sinh. Ai nói tới việc nhập thể là nói tới thập giá. Trở thành người đối với ngôi lời, trong một nghĩa rất nhiệm màu nhưng cũng cụ thể, là sự hủy diệt. Còn hơn thế nữa, như nhiều người nói, là sự hủy diệt sự sống sâu thẳm hơn nữa dẫn đưa tới thập giá. Việc nhập thể được hướng tới thập giá, sự cứu thoát trở thành ơn cứu chuộc nhân loại trên thập giá vinh quang của Chúa Kitô. Các lời khẩn khoản hiện diện một cách gián tiếp trong các câu đối đáp của kinh truyền tin, nhắc tới một cách rõ ràng trong các lời cầu kết thúc, biến cố nhập thể của ngôi lời mở ra cho thực tại phục sinh, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại. Trong lời nguyện Gratiam Tuam, như đã nói, sự hòa hợp này thật là gương mẫu. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eum dem Christum Dominum nostrum. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa đổ ơn Chúa xuống trong tâm trí chúng con, để chúng con là những người được Thiên Thần loan báo cho biết việc nhập thể của Chúa Kitô là con Chúa, vì cuộc khổ nạn và thập giá của người, xin cho chúng con được đem tới vinh quang phục sinh của người, nhờ cũng một Chúa Kitô Chúa chúng con. Lời cầu chúng ta thường đọc là, lạy Chúa, xin ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công nghiệp Chúa Kitô chịu nạn chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại, được lên nơi vinh hiển cũng nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Sự hòa hợp này cũng rõ ràng trong lời cầu thứ hai, là lời nguyện của lễ truyền tin, được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cho phép thay thế lời cầu truyền thống. Deus, qui de beate Mariae Virginis utero verbum tuum, angelo nunciante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut qui vere eam genetricem Dei credimus. Eius apud te intercessionibus adjuvemur, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa là đấng muốn rằng lúc Thiên Thần truyền tin, ngôi lời của Chúa nhận lấy thịt xác trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tin người là mẹ thật của Thiên Chúa, thì cũng được trợ giúp bên Chúa nhờ lời bầu cử của người, vì Chúa Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong lời nguyện này, Chúa cứu thế khi trở thành người, cho tới chết, trao ban cho chúng ta khả thể tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Trong biến cố nhập thể đã bắt đầu sự hiệp thông giữa trời và đất. Trong biến cố cái chết và sự sống lại, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Và cũng như trong biến cố thứ nhất, Thiên Chúa xin sự cộng tác của Đức Maria. Trong chương trình tình yêu của người, người muốn rằng sự cộng tác này tiếp tục cả trong biến cố thứ hai. Đó là lý do tại sao mẹ Maria đã đi theo con mẹ cho tới giây phút cuối cùng dưới chân thập giá. Đức Maria, con gái Sion, trong giờ của Chúa Giêsu Kitô được mặc khải như là bà Jerusalem mới, mẹ của tất cả mọi kẻ tin nơi Đức Giêsu Kitô, như các tín hữu hiện diện nơi người môn đệ được yêu đứng gần thập giá. Khi đó mẹ Maria diễn tả giáo hội mẹ, trong đó Chúa Kitô đấng cứu thế quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa, Do Thái cũng như dân ngoại. Ngoài bốn mấu điểm của sứ điệp thần học, kinh truyền tin còn có các nội dung tu đức nữa. Giá trị việc chiêm niệm các mầu nhiệm này không thay đổi, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã trình bày trong số 41 tông huấn Marialis Cultus. Thế rồi việc đề nghị tín hữu đọc kinh truyền tin ban sáng, ban trưa và ban chiều là lời mời gọi thầm sống các liên lụy của lời kinh. Trước hết là việc loan báo tươi vui bằng cách nhận lấy trong sự hiện diện của Thiên Thần một kiểu mới trong việc rao truyền tin mừng từ phía Thiên Chúa và nơi Đức Maria, người đã được loan báo tin mừng, một dấu chỉ đối với từng tín hữu, để biết kết hiệp tâm trí trong việc đáp trả lại sứ điệp của Chúa. Tiếp đến là ơn tràn đầy của thần khí, bằng cách chiêm ngắm sức mạnh tạo dựng này nơi Đức Maria, như là việc thực hiện trước sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi mỗi tín hữu diễm phúc. Thứ ba là phản đề được thành toàn, khi nhìn thấy trong cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Đức Maria và sứ thần Gabriel, việc đối nghịch rõ ràng với cuộc chuyện trò đem lại cái chết giữa Eva và con rắn. Thứ bốn là cuộc tạo dựng mới, nhận ra trong sự can thiệp của Chúa Thánh Thần trên Đức Trinh Nữ để tạo thành Adam mới, việc thành toàn ngôn sứ công trình của Thiên Chúa là đấng từ đất đồng trinh đã rút tỉa ra Adam cũ. Thứ năm là sự kết hiệp hôn nhân, khi nêu bật rằng trong việc nhập thể, ngôi lời đã nhận lấy bản tính nhân loại để con người nhận được thiên tính. Thứ sáu là cuộc đối thoại thê thảm. Trong đó câu trả lời cho chương trình cứu rỗi loài người của Thiên Chúa được giao phó cho trái tim và môi của một phụ nữ. Thứ bảy là lòng đạo đức sâu xa, vì lòng đạo đức Kitô nghe tiếng vọng của hai lời Fiat xin vâng, nòng cốt của việc nhập thể, tiếng có của ngôi lời và tiếng có của Đức Trinh Nữ, và trong hai tiếng xin vâng ấy, chúng ta tìm thấy mẫu gương cao nhất của thái độ tôn giáo, là khiến cho việc vâng lời Thiên Chúa Cha và tình yêu thương đối với các anh chị em khác trở thành kinh nghiệm tinh tuyển nhất của việc phụng tự. Thứ tám là việc tiếp nhận sự tỏ hiện vinh quang cứu thế, bởi vì trong cuộc đối thoại giữa Đức Trinh Nữ và Thiên Thần, người ta nhận ra các tước hiệu và các tương đồng nòng cốt của Đấng Cứu Thế, nguồn gốc và chức là Con Thiên Chúa, điều kiện là người, nhà David, phẩm giá vương giả, sứ mệnh cứu độ, và người ta cũng nhận thấy việc hiện thực lời loan báo việc thụ thai đồng trinh Đấng Cứu Thế. Thứ chín là việc báo trước sự sống lại. Bởi vì tín hữu hiểu rằng biến cố ngôi lời tự hạ mình xuống điều kiện của người tôi tớ, của nô lệ, đã là tiền đề cần thiết của việc tôn vinh Đức Kitô là Chúa. Thứ mười là sứ điệp muôn thuở về phẩm giá con người, bởi vì không thể cử hành với sự thật việc đạo đức này mà không bị xúc động bởi sự cao cả của số phận là người, được mời gọi gia nhập tổ chức của Thiên Chúa, mà không bị thúc đẩy sống các nội dung với sự trung thực, bằng cách khám phá ra và tôn trọng ánh sáng của ngôi lời và mầu nhiệm sự sống nơi mỗi người. Tóm lại, việc suy niệm các kiểu diễn tả thần học và tu đức cô đọng sâu xa trong thói quen đạo hạnh đọc kinh truyền tin, không cần sửa đổi gì. Nó hòa hợp với việc kéo dài lời chào Đức Trinh Nữ và trong việc chạy tới với lòng xót thương và bầu cử hiền mẫu của mẹ trong kinh kính mừng. Vì giá trị của nó củng cố thời điểm suy gẫm sâu xa với lời cầu nguyện, mặc dù phải được coi như là lời cầu nguyện trong chiều kích đúng đắn và trong ánh sáng đúng đắn của nó, mà không gia tăng gì. Kinh truyền tin được trình bày trong tất cả sự hữu hiệu mục vụ của nó. Ngoài ra, vì sự kiện tôn sùng mẹ Maria rất thánh là đấng được kết hiệp một cách không thể tách rời được với công trình cứu độ của con mình, kinh truyền tin là một thực hành đạo đức, không chỉ hòa hợp với chính phụng vụ mà trên bình diện lịch sử và một cách cụ thể cũng được linh hứng, từ đó và trong một cách thế nào đó cũng dẫn đưa tới phụng vụ nữa. Trong nghĩa này, sự vững vàng của lời kinh được xây dựng với sự tươi mát của nó. Sự tươi mát ấy giúp người cầu nguyện kinh ngạc trước biến cố làm nảy sinh ra ơn cứu rỗi. Kinh truyền tin là lời cầu nguyện trở thành một mảnh của vẻ đẹp, dẫn đưa tới cái đẹp, cái mỹ, cổ xưa biết bao nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ, và chúng ta cần dành khoảng trống giá trị cho các kiểu diễn tả lòng đạo đức đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria của mọi thời đại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã trao phó cho con một đời. Chúa mời gọi con hãy sinh lời nhiều. Đừng để hư mất công ơn của Chúa, đến sau xót xa người ơi. Chúa hỡi thương xót thân con phận em, vẫn còn ngủ mê trong kiếp phù sinh. Tình đời mãi mê cho con đánh mất biết bao ơn lành Ngài ban, cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dùng xây nước trời đời tươi thắm muôn đời.
Công tác tông đồ giáo dân đã có ngay từ những ngày Chúa Giêsu còn ở trần gian. nhưng mãi cho đến Công đồng Vatican II, người ta mới thấy vấn đề này được giáo hội chính thức tuyên bố bằng sắc lệnh tông đồ giáo dân. Chúng ta tự hỏi, tại sao giáo dân phải làm công tác tông đồ? Thưa, vì trong gia đình giáo hội, mỗi người đều là thành viên, và cuộc canh tân giáo hội chủ yếu tùy thuộc vào sự nhận thức đầy đủ về sứ mạng và việc đồng trách nhiệm của giáo dân. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, tại khóa họp toàn thể cuối cùng của Hội đồng sau gần 50 năm hoạt động, vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2016 tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích, giáo hội hãy đi ra ngoài và giáo dân hãy đi ra ngoài. Để thực hiện được điều này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần những giáo dân được huấn luyện tốt, có đức tin ngay chính, trong sáng và linh hoạt. Cuộc sống của họ được chính cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu từ bi đánh động bằng lòng yêu thương. Chúng ta cùng chiêm ngắm và cầu nguyện với chân phước Phêrô Giacôbô, một tông đồ giáo dân rất trẻ và rất nhiệt thành, để xin Ngài phù trì nâng đỡ cho tất cả anh chị em giáo dân trong giáo hội ý thức được vai trò trách nhiệm của mình. Chân phước Phêrô Giacôbô Frassati chào đời ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại Turin. Tiểu sử của cậu để lại những câu chuyện rất đẹp. Khi cậu lên 5 tuổi, có một người phụ nữ ẵm một em bé đến thăm nhà. Cậu Phêrô thấy em bé đi chân đất không mang dép. Cậu liền tháo đôi giày và vớ của mình đem tặng cho đứa bé. Cử chỉ đẹp ấy theo cậu mãi. Cậu được thiên phú về khả năng nhạy cảm và có bản lĩnh. Cậu đã tự kiềm chế bản thân và uốn nắn những đam mê của mình theo những con đường thiện hảo. Những gì cậu có, cậu đã quảng đại giúp đỡ người nghèo. Có những lần cậu đã hy sinh tiền vé xe buýt để cho một người nghèo có được một bữa ăn, rồi sau đó cậu phải chạy bộ một đoạn đường rất xa để về nhà. Cậu Phêrô tốt nghiệp đại học kỹ sư ngành địa chất. Cậu bắt đầu liên lạc với dòng anh em thuyết giáo. Sau một thời gian tìm hiểu, thấy mình không có ơn gọi sống đời tu, cậu Phêrô đã quyết định sống ơn gọi giáo dân đa minh. Cậu nói, ơn gọi giáo dân chính là nguồn cảm hứng thôi thúc tôi đến với công việc phục vụ. Và vì là kỹ sư địa chất và là giáo dân, nên tôi dễ dàng gặp gỡ và chia sẻ đời sống của giới lao động. Tôi có thể phục vụ Chúa Kitô hơn giữa những người thợ mỏ. Với tinh thần hăng say phục vụ, cậu còn tham gia vào các hiệp hội của giới trẻ công giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Cậu thường xuyên thăm viếng những người nghèo sống ở các vùng ô nhiễm. Vì thế, tuy còn rất trẻ, nhưng sức khỏe của cậu đã suy giảm, khả năng kháng bệnh cũng kém đi. Ngày 4 tháng 7 năm 1925, cậu được Chúa gọi về lúc 24 tuổi. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II, sau khi viếng mộ của Ngài năm 1989 đã nói, tôi muốn tỏ lòng tôn kính Ngài một người trẻ, Ngài đã có thể làm chứng cho Chúa Kitô một cách hiệu quả, đặc biệt trong thế kỷ này của chúng ta. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã tuyên phong chân phước cho cậu Phêrô ngày 20 tháng 5 năm 1990. Ngài gọi cậu là người của tám mối phúc. Cuộc đời của chân phước Phêrô Giacôbô cho chúng ta thấy vai trò của giáo dân thật là quan trọng. Nhiều khi chúng ta lãng quên đi bổn phận làm tông đồ của mình. Chúng ta nghĩ làm tông đồ là việc của tu sĩ, của các nhà truyền giáo. Mẫu gương của chân phước Phêrô Giác-rô nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, về phẩm chất và sứ vụ làm tông đồ giáo dân của mình. Lạy Chúa, như chân phước Phêrô Giác-rô, Chúa đã ban cho con tài năng để con phục vụ Chúa. Con lao động để tôn vinh Chúa. Con cống hiến sức lực của con để đem lại lợi ích cho anh chị em đồng loại. Xin cho con hoàn tất các công trình vì phúc lợi chứ không vì tư túi. Xin cho con gần gũi các anh chị em công nhân, cùng làm việc với họ trong sáng tạo, trong trách nhiệm và trong yêu thương. Xin cho con ý thức mình là thành viên trong gia đình giáo hội, để con trở thành tông đồ trong vai trò của con. Amen.
Chúa biết tâm trí con luôn hẹp hòi, tông đời cầu an dám đâu vì người. Nguyện xin cho con hăng say vì Chúa, dấn thân sống cho tình yêu. Chúa phán ai có cho thêm thành nhiều, ví dầu bằng không lấy đi mọi sự.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.